Thứ nữ công lược, chương 60, cầu hôn, hạ, góc truyện audio.com. Ngũ nương cùng Tử Uyển, Tử Vi đang nói chuyện thì bên kia Hứa Mama đang đáp lời Đại Thái Thái. Cái gì cũng không có tìm được, Hứa Mama vẻ mặt đỏ bừng, theo ca tinh hắn, không có khả năng cứ như vậy bỏ rơi mặc kệ thập nương. Đồ nữ trang chắc chắn giao toàn bộ cho thập nương, bằng không, hai cái kia cũng không có gan chảy. Đại Thái Thái sắc mặt có chút âm trầm, người tiếp tục tra kỹ cho ta. Ta sẽ không tin, nàng một chút sơ hở đều có thể giấu giếm. Hứa Mama vội nói, ta đã dặn dò Kim Liên cùng Ngân Bình, cho hai người bọn họ chú ý nhiều hơn. Đại Thái Thái hơi nắm tay, nói, nghe Ngô Hiếu Toàn khẩu khí, Thanh Ca hai ngày sau sẽ đến Yến Kinh. Người đem hắn an trí đến Tây Xương phòng chính viện cho ta đi. Hứa Mama ngẩn ra, Đại Thái Thái liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói. Ta nghe nói, hắn đem Đích Cầm thu phòng. Cho hắn làm quản gia, biến thành hai vị di nương mất tích, một vị di nương tự tử, lại không được trưởng bối đồng ý tự ý thu nha hoàn bên người, giả thuyết đầu là không có năng lực, đó là chuyện không có biện pháp nào, giả thuyết sau hoàn toàn là thất đức, chính là phẩm chất có vấn đề. Một đứa con vô đức vô tài, so sánh cùng đại gia, cho dù hắn có là từ trong bụng Đại Thái Thái đi ra thì cũng chỉ sợ hắn cũng thích không nổi, chứng đừng nói là do di nương thất sủng sinh ra. Hứa Mama giật mình hiểu ra, liên tục gật đầu. Ngài yên tâm, việc tứ gia trộm thu Đích Cầm này, ta nhất định làm ầm ĩ cho đại lão gia biết. Đại Thái Thái gật đầu, chuyển đề tài. Ngũ nương cùng thập nương một trước một sau gả, đồ cưới này chúng ta phải cân nhắc đắn đo tốt mới được. Hứa Mama nghe tâm niệm vừa chuyển, thử nói. Nếu không, đem mảnh lâm viên kia cho ngũ tiểu thư, đem miếng ruộng cạn kia cho thập tiểu thư. Thấy Hứa Mama hoàn toàn hiểu được ý tứ của mình, Đại Thái Thái trong đáy mắt hiện lên ý cười. Không tồi, liền như vậy, sản nghiệp La Gia đều ở Giang Nam, mảnh lâm viên kia còn có thể thu được mấy lượng bạc, nhưng khối ruộng cạn kia trừ bỏ có thể trồng đậu phộng, cái gì cũng trồng không nổi. Còn chuyện tiền giấu dưới dương, cấp cho ngũ nương nhiều một chút đi, thần sắc Đại Thái Thái hiện lên một tia mỏi mệt, mặc kệ nói thế nào, nàng ấy ở trước mặt ta luôn nhu thuận nghe lời. Hứa Mama cười nói, ta sẽ nói cùng ngũ tiểu thư, nàng là người nhu thuận, nhất định biết ơn ngài vì phần trọn ân này. Đại Thái Thái cười lạnh một tiếng, muốn dùng cái chết để đánh động đại lão gia, hừ. Hứa Mama không dám tiếp lời, trong lúc nhất thời, trong phòng lạnh ngắt không tiếng động. Có tiểu nha hoàn cách bức rèm bẩm, Đại Thái Thái, đại lão gia đã trở lại. Đại Thái Thái liền hướng Hứa Mama đưa ánh mắt, Hứa Mama hơi gật đầu, bức rèm liền bá một tiếng bị vén lên. Đại lão gia trầm nghiêm mặt đi đến, cái nhiệt tử kia khi nào đến, nói xong, một mông ngồi đối diện Đại Thái Thái, chắc hai ngày nữa đi. Đại Thái Thái nói, ta đã phân phó Hứa Mama thu thập phòng ở. Hứa Mama đã tự mình dâng trà cho đại lão gia, sau đó dẫn hầu hạ trong phòng lui xuống. Lão gia, Đại Thái Thái thở dài, người uống miếng trà bớt giận. Cũng đừng chọc tức thân mình. Đại lão gia tiếp nhận chung trà, sắc mặt hơi dịu đi. Đứa nhỏ còn nhỏ, làm sai sự cũng là chuyện thường. Đại Thái Thái nhẹ giọng khuyên đại lão gia, chỉ là hai vị di nương làm ta rất là lo lắng. Bọn hắn ở La Gia mấy chục năm, vẫn là cửa lớn không ra cổng trong không bước, nếu là nói có mưu đồ gì ta. Góc truyện audio.com, thật đúng là không nghĩ ra được. Hơn nữa Thanh Ca cho dù là hồ đồ, trong nhà còn có Ngô Hiếu Toàn bọn hắn, đi hội chùa nhất định an bài người bảo vệ đi theo. Ta xem, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng tứ di nương cố tình chọn thời điểm này chết, dư hàng nhỏ xíu, chuyện này cứ truyền ra như vậy, La Gia chúng ta chỉ sợ là bị quét hết mặt mũi. Hơn nữa đối với thanh danh tứ gia bất lợi, lại đúng lúc ngũ nương, thập nương đang nói chuyện cưới gả. Thật sự là cho người ta lo lắng, đại lão gia nghe xong hung hăng hừ một tiếng, nói. Đem Dương thị kéo ra bãi tha ma cho ta, Đại Thái Thái trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại sầu khổ nói. Lão gia nói mê sảng sao, làm thế nào có thể đem tứ di nương kéo ra bãi tha ma đâu. Ý tứ của ta, là muốn tạm thời trước đem tin tức này giấu giếm, đợi ngũ nương cùng thập nương gả xong, sẽ phát tang cho tứ di nương, ngài xem như thế nào. Đại lão gia có một lát do dự, thập nương có biết, ta còn không có nói cùng nàng. Đại Thái Thái nói, ngài cũng biết, nhà chúng ta này vài năm không thể so với trước kia, gả nữ nhi sợ lấy không ra nhiều tiền được. Mẫu quốc công phủ cũng tốt, tiễn công tử cũng tốt, đều là những thông gia tốt nhất. Bỏ qua thôn làng này, sợ không có tìm được khách điếm khác. Đại lão gia nghe khóe miệng khép lại, đang muốn nói cái gì, Đại Thái Thái đã nói. Ta biết ngươi cảm thấy hai cửa thông gia này đều không phải thật vừa lòng. Nhưng ngươi ngẫm lại đi, nhà chúng ta hai cái nữ nhi đều đến tuổi cưới gả. hơn nữa nhị phòng tứ nương, đích nữ của hồi môn 3.000 lượng bạc cuối cùng như thế nào? Mà đệ muội còn phải tiếp thêm bạc lại thiếu nhân tình người, khó khăn mới chúng được cử nhân. Tốt lắm, nhắc tới tiền đại gia liền chột dạ, ngươi làm chủ là được. Đại thái thái hơi cười, có tiểu nha hoàn cách bức rèm nói. Đại thái thái, Vĩnh Bình hầu phủ Yên Hồng tỷ tỷ đến đây. Yên Hồng là nha hoàn bên người Nguyên Nương. Hai người ngẩn ra, bức rèm đã bá một tiếng bị vén lên, một nữ tử mi mắt thanh tú xông vào. Đại thái thái, mau lên, phu nhân đang có chút không ổn. Đại thái thái nghe đầu ông một tiếng, người liền ngã xuống. Đại lão gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một mặt niết nhân trung đại thái thái, một mặt kêu người. Mau, nhanh đi thỉnh thầy thuốc, lại nói, kêu đại phu nhân đến, xoay người trách cứ Yên Hồng, ngươi không thể nói chậm chậm được hả? Yên Hồng nhìn thấy tình cảnh này thật không tốt nói cái gì nữa, trong lòng lại nghĩ đến Nguyên Nương phun đầy máu tươi trên vạt áo kia kinh sợ chói mắt. Nương, người xưa nói rất đúng, phòng khách dạy con, gối đầu dạy thê. Nhưng hầu ra hắn, cái gì cũng không nói cho ta tái nhợt gầy còm Nguyên Nương lẳng lặng nằm ở trên giường, vạt áo chăn nệm đã làm sạch sẽ còn tản ra hương hoa lài thoang thoảng. Trong đôi mắt của nàng ngập tràn nước mắt, rõ ràng biết ta nhìn chúng chính là nữ nhi Khương Bách, lại cố tình đính hôn nữ nhi Khương Tùng cũng không ngẫm lại, nữ nhi Khương Tùng chỉ nhỏ hơn 10 tháng so Chuân Ca. Nữ tử vốn nhanh già hơn so với nam tử, đến lúc đó, chẳng phải là giống Chuân Ca nương. Phải, thái phu nhân không ngừng gật đầu. Đều là tiểu tứ không tốt, ta nói hắn, ta nhất định nói hắn. Đại thái thái nắm tay con dâu, ta bảo hắn nhận không phải với ngươi. Vợ chồng cãi nhau, không, ngay cả cãi nhau cũng đều không có, liền muốn cho trượng phu thân là trọng thần triều đình xin lỗi thê tử, chuyện này nếu truyền ra, danh tiếng đánh đá chua. Góc truyện audio.com, ngoa chẳng phải là gắn chặt ở trên đầu của nàng, Nguyên Nương vô lực dựa vào gối, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng lại chán ra một ý cười. Không biết là đang cười chính mình, hay vẫn là đang cười thái phu nhân. Nghiêng đầu, liền thấy bình phong trước cửa phòng ngủ có đôi giày hắc bạch. Lúc này, ở đây, trừ bỏ Từ Lệnh Nghi còn có thể có ai? Hắn đứng ở mặt sau bình phong, là thẹn với chính mình. Hay là khinh thường nhìn thấy mình đây? Đáy mắt nàng xẹt qua một tia trào phúng, sâu kín nói. Nương, ngài còn có nhớ chuyện lúc ta vừa mới tiến phủ hay không? Nguyên Nương đột nhiên nói chuyện này, thái phu nhân không khỏi giật mình. Lúc ấy trong nhà, vẫn là nhị tẩu quản lý, nàng lộ ra thần sắc nhớ lại, ta nghe nói hậu hoa viên có hai con thỏ là hoàng hậu nương nương nhờ dưỡng ở nhà, liền chủ động hướng nhị tẩu nói là mỗi ngày sẽ cho hai con thỏ ăn. Kết quả, đem hai con thỏ làm chết, ngài phí công phu thật lớn, mới tìm hai giống nhau như đúc vụng trộm lọt qua cửa. Thái phu nhân nghe trên mặt có mỉm cười, lúc ấy ngươi ôm lồng thỏ khóc thật thương tâm a. Lúc ấy ta nghĩ, nhị tẩu là người ngài hài lòng nhất, tam tẩu là thông minh lanh lợi giỏi nói chuyện, ta mọi thứ không bằng các nàng, cho nên mọi chuyện đều mạnh mẽ nhận lấy, nghĩ muốn được yêu thích của người. Nói xong, Nguyên Nương nắm tay thái phu nhân, nương, ta là thiệt tình muốn làm con dâu thật tốt của ngài. Chính là ngu ngốc luôn làm không tốt mà thôi, ngài chớ có trách ta. Nàng liền thấy giày sau bình phong có chút bất an xê dịch một chút. Nghe giống như lời trăng trối, lại nhìn khuôn mặt con dâu tái nhợt, khóe mắt thái phu nhân không khỏi ẩm ướt. Ta vẫn biết ngươi hiếu thuận, ngươi đừng nói, bảo dưỡng tinh thần. Nói xong, nhấc tay đem chén nhỏ từ trong khay thanh hoa trong tay nha hoan tiếp vào trong tay. Bát đựng những mảnh nhân sâm sắn mỏng, đến, ngậm một mảnh. Nguyên Nương lắc đầu, con mắt Nguyên Nương tối đen bình tĩnh nhìn thái phu nhân, lộ ra vẻ chân thành. Nương, ta không có việc gì, chỉ nghĩ trò chuyện cùng ngài. Nói chuyện thì trước hết ngậm miếng nhân sâm này đã, thái phu nhân cười lừa gạt nàng, giọng điệu có vài phần giống như nịch yêu đối đãi với đứa nhỏ. Nguyên Nương dịu dàng cự tuyệt, ta chờ lúc ngủ sẽ ngậm, hiệu quả rất tốt, thái phu nhân biết tính tình của nàng, nghĩ nàng nói có đạo lý cũng không miễn cưỡng nàng. Nhẹ nhàng hít một hơi, đem bát đưa nha hoàn bên cạnh. Vậy ngươi nhớ rõ đợi lát nữa ngậm nhân sâm rồi hãy ngủ. Vâng, Nguyên Nương ngoan ngoãn gật đầu. Nếu con dâu nói có chuyện nói với mình, chắc là chuyện hôm nay làm nàng tức giận đến hộc máu. Hôm nay mới là đưa canh thiếp, về sau còn nhiều việc nữa, nghĩ muốn vượt qua người làm nương là không có khả năng. Ý niệm hiện lên trong đầu thái phu nhân mở miệng trước. Nguyên Nương, chuyện Chuân Ca, vốn là chúng ta không đúng. Nhưng nữ nhi Khương Tùng tuy so với Chuân Ca chỉ nhỏ hơn 10 tháng, nhưng Khương Tùng không quan không chức, nhà của chúng ta là công huân thế gia, lại có hoàng hậu nương nương, nếu muốn bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, chỉ có thể làm việc cẩn thận, điệu thấp ẩn nhẫn, mặt nàng có vài phần xấu hổ. Nương, ta biết, Nguyên Nương mỉm cười đánh gãy lời nói của thái phu nhân, ngài cùng hầu gia đều là có người kiến thức, ta biết ngài làm như vậy là có nguyên nhân. ta chính là Tức Hầu gia không thương lượng cùng ta. Nói xong, giống như đứa nhỏ làm nũng nhẹ nhàng lắc lắc Thái phu nhân nắm tay mình, nương, ta không phải. Cốc truyện audio chấm cơm, không biết không nên nói ra, nhưng ta là sợ mình nếu nhắm mắt sẽ không có cơ hội nói lời trong lòng cùng ngài. Nguyên nương càng không biết nói lời mình trong lòng, càng thuyết minh việc này đặt ở trong lòng. Nhưng ở dưới loại tình huống, Thái phu nhân không tốt cố ý nói đến đề tài này. Nàng đành phải giả bộ tức giận. Nói bậy, ngươi còn trẻ đâu, Chuân ca còn chưa có lấy vợ, ta còn trông cậy vào ngươi để dưỡng lão chăm sóc ta. Lúc Lâm Trung đang nói chuyện giải thích, nghĩ đến vài năm con dâu này chẳng qua là cố gắng chống đỡ, khóe mắt còn có vài phần lệ quang. Ta tự biết bản thân mình, tương đương nguyên nương khóe mắt phiết một chút bình phong, thanh âm thấp đi xuống, có thản nhiên lẫn bi thương, ta ở nhà là trưởng nữ, cha nương xem như chân như bảo. Sau gả đến nơi này, ngài đối đãi ta cũng giống như vậy, Hầu gia đối với ta mọi chuyện tôn trọng. Nữ nhân có thể giống ta như vậy cũng không có gì đáng tiếc nuối. Chỉ luyến tiếc người, luyến tiếc Chuân ca, luyến tiếc ngài, luyến tiếc Hầu gia. Nói xong, nước mắt rơi lả chã, nức nở vài cái, giống như nhất thời dường như thở không nổi, người đột nhiên nghẹn lại ho thật mạnh. Cách chương.